Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 12 tháng 11 năm 2021, thứ Sáu trong tuần thứ 32, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 26 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, cũng như thời ông Noê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống ấy. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, một người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: Xác nằm đâu, diều hâu tụ gió. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những ngày cuối năm phụng vụ, giáo hội cho chúng ta nghe trình thuật tin mừng về ngày cánh chung. Cụ thể, trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Luca dùng thuật ngữ ngày của con người. Dựa vào câu chuyện trong Cựu Ước là chuyện ông Noê, nước lụt hồng thủy bất ngờ đổ xuống, và chuyện ông Lót, mưa lửa bất ngờ đổ xuống, tiêu diệt Sodoma. Đức Giêsu đã nêu cao tính cách bất ngờ của ngày Chúa quang lâm. Quả thế, trong ngày đó, Đức Giêsu cũng chính là ngôi lời ngự đến cách chung cuộc, để cho ý nghĩa của mọi vật được tỏ hiện, tức là lúc chương trình của Thiên Chúa được hoàn tất, là ngày mà từng người trong nhân loại đối mặt với vấn đề thiết yếu nhất của cuộc đời, đó là được cứu độ hay không được cứu độ. Ngày của con người hay thời cánh chung đã thực sự khởi đầu với chính cuộc phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta đang thực sự đi vào trong ngày ấy nếu chúng ta sống kết hiệp với người và trở thành chứng nhân của người trong lịch sử. Chúa Giêsu đã đến để đổi mới mọi sự, như Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô. Ai ở trong Chúa Kitô cũng đều trở thành một tạo vật mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Chúa Giêsu phục sinh đang có mặt và tác động trong lịch sử loài người. Chính người đang phơi bày sức mạnh của tội lỗi là hận thù, ích kỷ, bạo động, và khơi dậy cũng như nâng đỡ những sức mạnh của chân lý, công bằng, liên đới, yêu thương. Bất cứ ai sống theo giáo huấn của người, người đó sẽ cảm thấy mình là tạo vật mới, có sức thắng vượt quyền lực của sự giữ và tăm tối. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với giáo huấn của Chúa, thì ngày cánh chung hãy luôn tỉnh thức để chăm lo cho cuộc sống mai sau, bằng thái độ chuẩn bị và sẵn sàng. Vì ngày tận thế sẽ không được báo trước và biết trước, nhưng sẽ như kẻ trộm bất chợt anh em. Chính vì thế, việc gắn bó theo thánh ý Chúa, chân thành với chính mình và bác ái với tha nhân là thái độ sẵn sàng, tỉnh thức cần thiết. Có như thế, ngày Chúa đến sẽ không còn là nỗi sợ hãi, nhưng là ngày của niềm vui vì được kết hợp với Chúa trên nước thiên đàng. Hôm nay, Chúa cũng nhắc nhở chúng ta đừng quá bám víu vào thế gian hoặc vun vén cho sự sống thế tục, nhưng phải lo đến cuộc sống đời đời bằng việc sống đẹp lòng Chúa hơn. Số phận của ta được định đoạt trong ngày phán xét, được chọn hay bị loại, tất cả tùy thuộc vào thái độ sống hiện tại của ta. Tin hay từ chối đức tin, yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân hay khước từ tình yêu với Chúa và tha nhân. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết chuẩn bị tâm hồn đón chờ ngày cánh chung. Xin Chúa thúc đẩy chúng ta sống tâm tình thức tỉnh và sẵn sàng. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết sống xứng đáng với phẩm giá làm người và làm con cái Chúa, để được đảm bảo sự sống vĩnh cửu mai sau. Amen.
Đời ta cao nhân có ngày nào đó chưa đến, tiếng gọi từ giấc mơ. Giận ta ra sao sẽ theo bao năm trong đời đã làm nên công ích chi? Chưa cho rằng ta sống lâu biết đâu nhờ trong phút giây đời tiếng ta. Sáng nở chiều đã heo u, có bền lâu mãi đâu. Nhiều dịp may qua đi, Chúa ban cho ta sinh lời để làm hành trang kiếp sau. Chưa cho rằng ta sống lâu biết đâu ngờ, trong phút giây đời tiến ta hãy quan phòng, không biết đến bao giờ tình thức luôn. Hãy
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin giáo hội tại Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo về tiến trình tham gia Thượng Hội đồng Giám mục tại các giáo phận. Hôm 10 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khản, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có thông báo đến mọi thành phần Dân Chúa Việt Nam về tiến trình tham gia Thượng Hội đồng Giám mục tại các giáo phận. Nội dung thông báo như sau. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 sẽ họp đại hội vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề Hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ. Để toàn thể dân Chúa tham gia tích cực vào sinh hoạt của hội thánh, Đức Thánh Cha Francisco đề nghị tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục theo 3 giai đoạn, giáo phận, châu lục, hoàn vũ. Giai đoạn giáo phận kéo dài từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Đáp ứng lời kêu gọi của vị cha chung trong cuộc họp trực tuyến ngày 3 tháng 11 năm 2021, Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định 1. Thánh lễ khai mạc. Tất cả các giáo phận sẽ cử hành thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục cấp giáo phận do Giám mục giáo phận chủ sự vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng ngày 28 tháng 11 năm 2021. 2. Chủ đề mục vụ năm 2022 hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ. 3. Logo của năm 2022. Logo chính thức của Văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục sẽ gửi đến các tòa giám mục. 4. Tùy theo tình hình cụ thể của các địa phương, mỗi giáo phận sẽ tiến hành việc gặp gỡ, lắng nghe, phân định theo hướng dẫn của Văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục. Và 5. Các giáo phận sẽ gửi bản đúc kết của giáo phận về Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam vào cuối tháng 8 năm 2022. Xin anh chị em cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục mang lại những hoa trái phong phú như lòng Chúa ước mong. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ấn định ngày phong hiển thánh cho 7 trần phước. Hôm 9 tháng 11 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã ấn định ngày tôn phong hiển thánh cho 7 trần phước là ngày 15 tháng 5 năm 2022. Ngày 3 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhóm công nghị và quyết định tôn phong 7 trần phước lên bậc hiển thánh, nhưng không ấn định ngày tôn phong vì lý do đại dịch, và nay ngày mới ấn định ngày tôn phong. Đứng đầu danh sách là trần phước Lazaro de Vasa Hayam, giáo dân tử đạo năm 1752 tại Ấn Độ. Năm 1745, khi được 32 tuổi, ông trở lại Công giáo và nhận tên thánh là Lazaro. Cuộc trở lại của Lazaro gây bất mãn nơi các thủ lãnh tôn giáo địa phương. Họ vu khống ông về tội làm gián điệp, phản bội và sa thải ông. Ông bị cầm tù và bị bắn chết trong rừng vào ngày 14 tháng Giêng năm 1752, lúc mới 40 tuổi, 7 năm sau khi theo đạo. Ông Lazaro được phong trần phước vào năm 2012, 300 năm sau khi sinh ra. Vị thứ hai là chân phước linh mục Cesare de Bus, sáng lập dòng các linh mục đạo lý Đức Tin, sinh tại Cavaillon, bên Pháp năm 1544 và qua đời tại Avignon năm 1607, thọ 63 tuổi. Vị thứ ba là chân phước linh mục Luigi Maria Barazzolo, sáng lập dòng các nữ tu người nghèo. Cha sinh năm 1827 tại Bergamo, Bắc Italia, là con út trong 8 người con của ông bà Ottavio Balazzo và Teresa Antoine, cả hai đều thuộc gia đình khá giả. Thầy Luigi Balazzolo thụ phong linh mục trong giáo phận Bergamo vào năm 1850, lúc mới được 23 tuổi, và được giao phó nhiệm vụ giáo dục các trẻ em bị bỏ rơi. Cha qua đời năm 1886 tại nhà mẹ của dòng ở Bergamo, ở độ tuổi 59. Cha được Đức Giáo Hoàng Gioan 23 phong trần phước năm 1963. Vị thứ tư là chân phước linh mục Giustino Maria Russolillo, sáng lập tu hội cầu cho ơn thiên triệu ngành nam và ngành nữ. Cha sinh năm 1891, con thứ ba trong một gia đình khiêm hạ có 10 người con ở tỉnh Napoli, Nam Italia, làm cha sở tại giáo phận này, nổi tiếng về các hoạt động linh hướng và giảng thuyết. Cha qua đời năm 1955, thọ 64 tuổi. Vị thứ năm là chân phước linh mục Jacques de Foucault, người Pháp, sinh tại Strasbourg năm 1858 và qua đời tại Tamaracet, bên Algeria năm 1916. Sau 30 năm đầu đời sống trong tháo thứ, nhưng sau đó, Jacques đã trở lại, say mê tìm kiếm Chúa, thụ phong linh mục và sống 13 năm trong một làng người Tuareg bên Algeria, cầu nguyện 11 giờ mỗi ngày, chìm đắm trong mầu nhiệm thánh thể. Cha được phong chân phước vào ngày 13 tháng 11 năm 2005. Từ linh đạo của cha Jacques de Foucault đã nảy sinh một gia đình thiêng liêng mang tên của cha, gồm các tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu. Thứ sáu là nữ chân phước Maria Francesca Chúa Giêsu, tục danh là Anna Maria Buttato, người Italia, sáng lập dòng các nữ tu dòng ba Capucin, sinh năm 1844. Và qua đời năm 1904 tại Montevideo, thủ đô Uruguay, thọ 60 tuổi. Sau cùng là chân phước Maria Domenica Mantovani, đồng sáng lập dòng tiểu muội thánh già, cùng với chân phước Giuseppe Nassim Beni, cha sở giáo xứ Catenetto Obrenzone. Luật dòng lấy hứng tu luật dòng ba Francisco tại Việt. Trước khi qua đời, dòng của chị có 1.200 nữ tu tại 150 nhà. Chị Domenica Mantovani được phong chân phước năm 2003. Tin giáo hội tại Mexico. Hội đồng giám mục Mexico kết thúc khóa họp lần thứ 111. Hôm 10 tháng 11 vừa qua, Hội đồng giám mục Mexico đã kết thúc khóa họp lần thứ 111. Tại thành phố Cautilan Izcalli, phía bắc thủ đô Mexico, sau 3 ngày nhóm họp. Tại đây có trụ sở của Hội đồng Giám mục. Với mục đích ưu tiên bảo vệ sức khỏe của những người tham dự, nên chỉ có 127 giám mục có quyền bỏ phiếu, cùng với Đức Sứ Thần Tòa Thánh và 8 linh mục thư ký của các ủy ban giám mục được mời tham dự khóa họp này, cùng với một số chức sắc tối cần thiết khác. Khóa họp này kết thúc chương trình hoạt động tam niên từ năm 2018 đến năm 2021 của Hội đồng Giám mục Mexico. Trong 3 ngày họp, các giám mục đã duyệt xét và thẩm định những vấn đề mục vụ chủ yếu trong 3 năm qua và bầu chọn 80 chức sắc vào các cơ cấu của Hội đồng Giám mục. Tiếp đến là soạn thảo và chấp thuận chương trình hoạt động với những ưu tiên mục vụ cho 3 năm tới đây, 2021 đến năm 2024. Các kế hoạch này nhắm mang lại một sự liên tục cho các hoạt động Hội đồng Giám mục Mexico đang theo đuổi, nghĩa là dự án mục vụ toàn bộ 2031 đến năm 2033, liên kết với Đại hội của Giáo hội Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribbean. Cuộc gặp gỡ Công giáo toàn quốc Mexico sẽ tiến hành vào tháng 4 năm tới. Tiến trình thương Hội đồng Giám mục Thế giới mới được Đức Thánh Cha khai mạc. Sau cùng là phần thông tri của các ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục Mexico. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn đón và tri ân các tình nguyện viên tu sĩ hoàn thành việc phục vụ bệnh nhân COVID-19. Sáng 10 tháng 11 vừa qua, tại sảnh của khách sạn Minh Tâm, quận 10, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi lễ đón và tri ân 6 tình nguyện viên tu sĩ nam nữ Công giáo. Các tình nguyện viên này gồm 5 thầy dòng Đức Mẹ Người Nghèo và một nữ tu dòng Bến Thánh Giá Khiết Tâm, đã hoàn thành 2 tháng phục vụ ở Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19 tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu, quận 9. Trong buổi lễ, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã cảm ơn các tình nguyện viên và chia sẻ rằng các tình nguyện viên đi về trong tháng 11 là tháng người Công giáo cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là hướng đến linh hồn các nạn nhân của đại dịch đã không may qua đời. Điều đó làm ấm lòng cho chính gia đình họ. Tôi tin rằng lời cầu nguyện đó mang sức thanh thản cho những người đã ra đi vì COVID. Thay lời cho các tình nguyện viên, tu sĩ Doan Đông Bosco Nguyễn Hưng Tin, giám đốc mẹ người nghèo, đã nói lên lòng biết ơn khi được phục vụ các bệnh nhân. Kết thúc buổi lễ, Linh Mục Giuse Đào Nguyên Vũ, đại diện Tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, đã thay lời cho Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng cảm ơn các bề trên của hai nhà dòng. Sau đó, 6 tình nguyện viên đã chia tay các tình nguyện viên còn lại để về nơi cách ly tại tu hội Foyer Cao Thái. Tin giáo hội tại Pháp. Hội đồng giáo mục Pháp kết thúc đại hội tại Lộ Đức. Sáng ngày 8 tháng 11 vừa qua, Hội đồng giáo mục Pháp đã kết thúc khóa họp mùa thu tại Lộ Đức, trong đó phần lớn chương trình nghị sự bàn về phúc trình công bố ngày 5 tháng 10 vừa qua về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục tại Pháp từ năm 1950 đến nay. Trong diễn văn kết thúc, Đức Tổng giám mục Eric de Moulin Beaufort của giáo phận Rennes, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, đã nói rằng: "Chúng ta đã nhìn nhận trách nhiệm của mình như một cơ chế và chúng ta đã quyết định khởi sự hành trình chữa lành, mở ra một con đường có thể là làm trung gian và bồi thường cho các nạn nhân. Chúng ta đang tiến đến một tình trạng giáo hội chúng ta trở nên nghèo hơn." Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp cũng cam kết một sự cộng tác chặt chẽ hơn với nhà chức trách tư pháp trong việc bài trừ nạn lạm dụng, nỗ lực liên tục để phổ biến quy luật cộng tác giữa các giáo phận và các văn phòng công tố như đã được một số giáo phận vùng Paris thi hành. Ngoài công việc bên ngoài, còn cần một sự cải tổ sâu rộng giáo hội như một tổ chức. Về các linh mục, Đức Tổng giám mục De Moulin Beaufort kêu gọi các vị hãy gia tăng cảnh giác gấp đôi và sáng suốt. Đức Tổng nói, chúng ta đã trở thành linh mục để với tinh thần khiêm tốn, mang lại sự an ủi của Chúa Kitô, bảo đảm cho nhiều người sự gần gũi Thiên Chúa, và chắc chắn không phải để làm cho nhiều người nam nữ khóc vì sự điều hành giáo xứ của chúng ta. Trong cuộc họp báo vào ban chiều cùng ngày, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp đã trình bày một chương trình rộng lớn để canh tân việc quản trị giáo hội tại Pháp. Ngài cũng cho biết giáo hội sẽ tài trợ các nạn nhân với tài sản của mình và tiền vay mượn. Để tiến hành việc này, một cơ quan toàn quốc độc lập sẽ nhìn nhận và chữa lành, điều tra, cứu xét các đơn xin bồi thường của các nạn nhân. Cơ quan này sẽ do luật gia Marie de Rennes de Vosreston điều khiển. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp cũng cho biết, sau khi làm việc về những đề nghị trong phúc trình CAC, chúng tôi sẽ đệ lên Đức Thánh Cha những đề nghị liên quan đến giáo hội hoàn vũ, đặc biệt là về giáo luật. In Roma, Đức Hồng Y Casper tái phê bình con đường công nghị Đức. Đức Hồng Y Walter Casper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tái phê bình những thiếu sót của con đường công nghị tại Đức và nói rằng sai sót cơ bản của con đường này là gạt bỏ lời Đức Thánh Cha kêu gọi công nghị này quy trọng tâm vào việc loan báo tin mừng. Con đường công nghị của Công giáo Đức gồm có khoảng 230 tham dự viên, trong đó có 68 giám mục, 69 đại biểu của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và các đại biểu khác. Công nghị này nhắm cải tổ sâu rộng giáo hội sau phúc trình về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trong Công giáo Đức qua 4 diễn đàn về các thực thi quyền bính trong giáo hội, luân lý tính dục, đời sống linh mục và vai trò phụ nữ trong giáo hội. Hồi tháng 6 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thư dài 19 trang cho con đường công nghị Đức, tha thiết kêu gọi hãy chú tâm đến việc loan báo tin mừng, đứng trước sự hao mòn và suy thoái đức tin ngày càng gia tăng trong xã hội Đức. Lên tiếng trực tuyến hôm 7 tháng 11 vừa qua, tại ngày học hỏi do nhóm làm việc về nhân học Kitô, Đức Hồng Y Casper, 88 tuổi, đã nói rằng, thiếu sót cơ bản của con đường công nghị Đức là đã gạt qua một bên lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco rằng hãy bắt đầu từ sứ mạng cơ bản của việc loan báo tin mừng, để rồi đưa ra các tiêu chuẩn phụ thuộc lên hàng đầu. Xét về mặt hình thức, con đường này không bãi bỏ chức giám mục, nhưng làm cho nó không còn cốt tính. Nói chung, theo văn bản của con đường công nghị Đức, giám mục chẳng khác gì với chủ tịch một hội đồng giám sát được bầu theo nhiệm kỳ và có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau đó là chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói đến vai trò của gia đình đối với từng cá nhân mỗi người. Gia đình là một cấu trúc đặc biệt trong xã hội loài người, nơi đó mọi người được yêu thương vô điều kiện. Dẫu có những khó khăn đang thách thức cấu trúc gia đình căn bản, nhưng định chế gia đình sẽ tiếp tục cần thiết và phù hợp với mọi hoàn cảnh xã hội hiện đại. Chính gia đình góp phần làm thăng tiến từng cá nhân cũng như đời sống xã hội. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những đóng góp của gia đình cho xã hội. Vậy, gia đình đóng góp điều gì cho xã hội? Nhìn một cách thực tế, tất cả những gì gia đình thực hiện cho chính mình và cho các thành viên trong nội bộ gia đình thì cũng là đóng góp cho chính xã hội, vì xã hội xây dựng trên các gia đình. Suy cho cùng, một xã hội chỉ phồn vinh nếu từng cá nhân trong xã hội được trân trọng, yêu mến, vui vẻ và hạnh phúc. Chính từ trong gia đình, người ta học được cách ứng xử với nhau cách hài hòa, biết cho và nhận nhờ quảng đại và hy sinh. Đó là cách ứng xử hoàn toàn khác với kiểu đổi trác mua bán của cơ chế thị trường. Cũng vậy, việc các cá nhân học biết từ trong gia đình ý nghĩa của trách nhiệm và liên đới, điều đó sẽ có lợi cho xã hội. Vì nhờ đó họ cũng chứng tỏ mình có trách nhiệm và biết liên đới với mọi thành phần khác trong xã hội. Bởi vì chẳng ở đâu người ta có thể học biết tận tâm với người nghèo, với bệnh nhân hay với người già yếu hơn là ở trong gia đình. Chẳng ở đâu người ta có thể hiểu rõ hơn về tình cảm của người cô độc, người tuyệt vọng hay người bị bỏ rơi hơn là từ trong chính gia đình. Làm sao người ta có thể trở nên nhạy cảm với các vấn đề nan giải trong các cấu trúc xã hội nếu gia đình của người ấy không làm gương? Nói cách khác, gia đình đóng góp một phần rất đáng giá không thể thay thế vào việc nhân bản hóa xã hội. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói: cấu trúc nền tảng và đầu tiên cho hệ sinh thái con người là gia đình. Trong đó con người nhận biết những ý tưởng căn bản đầu tiên về sự thật và lòng tốt, học biết yêu thương và được yêu thương, và như vậy cũng hiểu làm người thật sự là như thế nào. Hay nói như một nhà văn người Mỹ từng được trao giải Nobel văn chương đã nói: những đứa trẻ không được yêu thương sẽ trưởng thành mà không thể yêu thương. Một cách cụ thể, gia đình làm được những gì cho xã hội? Thưa, trước hết, gia đình là nơi đảm bảo cho sự tiếp diễn của xã hội. Vì như đã nói, gia đình chính là tế bào nền tảng của xã hội loài người. Thứ hai, gia đình thực hiện nhiệm vụ cụ thể nuôi nấng con cái và giúp các thành viên mới hội nhập vào xã hội loài người. Người lớn truyền lại cho trẻ nhỏ phẩm chất đạo đức và tôn giáo, giá trị tri thức và xã hội, truyền thống và văn hóa. Đây là những giá trị cần thiết giúp người trẻ lớn lên thành một người tự do và tận tâm khi được trang bị những phương tiện như trên từ giáo dục gia đình. Cùng với những kiến thức thiết yếu từ trường lớp, người ta có thể đảm nhận tất cả các trách nhiệm trong xã hội. Nhiệm vụ thứ ba của gia đình là chăm sóc các thành viên trong nhà và cho họ một nơi chốn riêng tư, an toàn để tăng trưởng và nghỉ ngơi. Nhiệm vụ thứ tư là cung ứng việc phục vụ và chăm sóc tốt nhất cho những thành viên đang đau bệnh hay khuyết tật trong gia đình, hoặc những người không còn khả năng làm việc, chẳng hạn như người già. Điều này trở nên đặc biệt và cấp thiết hơn trong những quốc gia có đông dân số cao tuổi. Xã hội hiện đại có xu hướng co cụm lại cấu trúc gia đình hạt nhân, tức là những gia đình chỉ bao gồm cha mẹ và con cái, và loại bớt cấu trúc gia đình truyền thống bao gồm cả ông bà hay nhiều thế hệ. Chính ở đây, chúng ta thấy nhu cầu cần phải mở rộng gia đình hạt nhân để bao hàm cả những thế hệ đi trước, vì điều này có thể thúc đẩy tình liên đới sâu đậm và đồng thời cũng gia tăng ý thức về bản sắc của con người. Vậy, vai trò của người già trong gia đình là gì? Ngạn ngữ Tây Phương có câu, người già là ký ức của lịch sử. Henry Ford, người sáng lập tập đoàn chế tạo xe hơi của Mỹ, nói rằng, nếu bạn lấy đi hết mọi kinh nghiệm và phán đoán của những người trên 50 tuổi ra khỏi thế gian, thì số còn sót lại sẽ chẳng đủ để có thể vận hành nổi thế giới này. Sự hiện diện của người cao tuổi trong gia đình rất có giá trị. Họ là thí dụ minh chứng cho các mối dây liên kết các thế hệ, và nhờ vào nhiều kinh nghiệm sống phong phú, họ có thể mang đến sự đóng góp mang tính quyết định cho lợi ích của gia đình và của cả xã hội. Họ có thể chuyển giao các giá trị truyền thống cũng như hỗ trợ người trẻ trên nhiều phương diện khác nhau, và thường thì không thể tổng hợp bằng con số cụ thể. Bằng cách đó, người trẻ học được rằng không nên chỉ quan tâm tới bản thân mà còn cần chăm lo cho người khác nữa. Chính vì vậy, khi những người già trở bệnh và cần được chăm sóc, họ không chỉ cần thuốc men và dịch vụ y tế phù hợp, mà trên tất cả, họ cần được yêu thương, sự chăm sóc và hiện diện của người thân. Nhưng một thực tế đáng buồn là điều này đang phai nhạt dần và trở thành điều xa xỉ ở các nước phát triển. Thánh Vịnh có câu, lạy Chúa, xin đừng sa thải con lúc tuổi già xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn. Đây là lời nhắc nhở chúng ta, những người trẻ cần phải lưu tâm đến cảm xúc và tâm tư của những người cao tuổi. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy trân trọng những đóng góp tích cực của gia đình cho xã hội. Những đóng góp này như đã được nói đến, trước là trở thành nền tảng căn bản vững vàng cho xã hội, kế đến là đóng góp trong sứ mạng giáo dục, cụ thể là trong những năm đầu tiên của đời người, và nổi bật nhất là đóng góp vào việc chăm sóc và phục vụ các thành viên trong gia đình, nhất là những người nghỉ hưu, già yếu, bệnh tật, sau khi họ đã đóng góp cuộc đời mình cho xã hội. Trong bài tới, chúng ta sẽ đào sâu tìm hiểu về việc chăm sóc và nuôi dạy con cái, một trong những sứ mạng căn bản của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Tiến bước trong Thánh Linh làm cho chúng ta được tự do và vui tươi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến khoảng hơn 6.000 tín hữu hành hương hiện diện đầy bên trong Đại Thính Đường Paolo Đệ Lục, nội thành Vatican, sáng thứ Tư, ngày 10 tháng 11 vừa qua. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 35 tính từ đầu năm nay. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá mở đầu, mọi người nghe đọc trích đoạn thư Thánh Paolo gửi tín hữu thành Galat, chương 6, từ câu 9 đến câu 10 và câu 18. Thưa anh em, chúng ta đừng mệt mỏi làm điều thiện. Thực vậy, nếu chúng ta không nản chí, thì đến thời, chúng ta sẽ được gặt hái. Vậy, bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện đối với tất cả mọi người, nhất là đối với những anh chị em trong đức tin. Nguyện xin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh chị em tràn đầy ân sủng. Amen. Tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày bài thứ 15 và cũng là bài cuối cùng trong loạt bài giáo lý về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Bài này có tựa đề là Chúng ta đừng mệt mỏi làm điều thiện. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta đang đi tới chỗ kết thúc các bài giáo lý về thư gửi tín hữu Galat. Lẽ ra, chúng ta có thể suy tư về bao nhiêu điều khác chứa đựng trong thư này của Thánh Phaolô. Lời Chúa là nguồn mạch vô tận, và Thánh Tông Đồ trong thư này đã nói với chúng ta như một người loan báo tin mừng, như một nhà thần học và chủ tranh. Thánh giám mục Inesio thành Antioquia có một kiểu diễn tả đẹp khi ngài viết: Chỉ có một thầy duy nhất nói, và điều người nói được thực hiện, nhưng những điều người làm khi thinh lặng đáng là của Chúa Cha. Ai có lời của Chúa Giêsu thì cũng có thể lắng nghe được sự thinh lặng của người. Chúng ta có thể nói rằng Thánh Tông Đồ Phaolô có khả năng mang lại tiếng nói cho sự thinh lặng ấy. Những trực giác của thánh nhân đặc sắc hơn giúp chúng ta khám phá sự mới mẻ sâu rộng chứa đựng trong mặc khải của Chúa Giêsu Kitô. Ngài thực sự là một nhà thần học đã chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô và đã thông truyền với trí thông minh sáng tạo của Ngài. Ngài cũng có khả năng thực thi sứ mạng mục tử đối với một cộng đoàn bị lạc hướng và hoang mang. Thánh nhân thực hiện các phương pháp khác nhau, thỉnh thoảng Ngài dùng sự châm biếm, nghiêm khắc, hiền từ. Thánh nhân khẳng định quyền tông đồ, nhưng đồng thời không giấu giếm những yếu đuối về tính tình của mình. Trong con tim của Ngài, sức mạnh của Thánh Linh đã thực sự tác động. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh đã chinh phục và biến đổi chọn cuộc sống của thánh nhân, và Ngài đã xả thân hoàn toàn để phục vụ tin mừng. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói: Thánh Phaolô không bao giờ nghĩ đến một thứ Kitô giáo với những nét hòa hoãn, thiếu sự quyết liệt và nghị lực. Ngược lại mới là đúng. Ngài bảo vệ tự do đã được Chúa Kitô mang lại với lòng hăng say, làm cảm động cho đến ngày nay, nhất là nếu chúng ta nghĩ đến tất cả những đau khổ và cô đơn mà thánh nhân phải chịu. Thánh Phaolô xác tín đã nhận được một ơn gọi mà Ngài chỉ có thể đáp lại. Và Ngài đã muốn giải thích cho người Galat rằng họ cũng được kêu gọi đạt tới tự do ấy, tự do giải thoát khỏi mọi hình thức nô lệ, vì tự do ấy làm cho họ trở thành những người thừa hưởng lời hứa xưa kia và trở thành con cái Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Ý thức về những rủi ro nguy hiểm mà quan niệm về tự do như thế mang theo, Thánh Phaolô không bao giờ coi nhẹ các hậu quả. Thánh nhân thẳng thắn quả quyết với các tín hữu rằng, tự do không hề có nghĩa là tháo thứ, cũng không dẫn tới những hình thức tự phụ tự mãn. Trái lại, Thánh Phaolô đã đặt tự do dưới bóng của tình yêu, và đã thiết định việc thi hành nhất quán tự do ấy trong việc phục vụ bác ai. Tất cả quan điểm ấy đã được đặt trong chân trời cuộc sống theo Thánh Linh, đấng làm cho lề luật Chúa ban cho Israel được viên mãn và ngăn cản sự rơi trở lại dưới ách nô lệ của tội lỗi. Vào cuối hành trình giáo lý này, tôi thấy có thể nảy sinh nơi chúng ta hai thái độ. Một đàn giáo huấn của Thánh Tông Đồ tạo nên nơi chúng ta sự phấn khởi. Chúng ta cảm thấy được thúc đẩy tức khắc đi theo con đường tự do, tiến bước theo thần trị. Đằng khác, chúng ta ý thức những giới hạn của mình, vì chúng ta cảm nghiệm mỗi ngày thật là cơ cực dường nào để ngoan ngoãn đối với Thánh Linh, chiều theo hoạt động sinh lợi ích của Chúa. Vì thế có thể xảy ra sự mệt mỏi, ngăn cản sự hăng hái, đôi khi bị gạt ra ngoài lề so với lối sống theo não trạng trần tục. Thánh Âu Tinh gợi ý về cách thức chống lại tình trạng ấy, nhắc đến giai thoại tin mừng về bão tố trên hồ. Ngài nói thế này, niềm tin Chúa Kitô ở trong tâm hồn bạn, cũng như Chúa Kitô đang ở trên thuyền. Khi nghe những lời lắng mẹ, bạn mệt mỏi và hoang mang, và Chúa Kitô thì ngủ. Hãy đánh thức Chúa Kitô, đánh động đức tin của bạn. Thậm chí trong hoang mang xáo trộn ấy, bạn có thể làm được điều gì đó. Hãy đánh thức đức tin của bạn, xin Chúa Kitô thức dậy và nói với bạn. Vì thế, hãy đánh thức Chúa Kitô, hãy tin điều đã được nói, và sẽ có một niềm an bình lớn trong tâm hồn của bạn. Và đúng như vậy, chúng ta phải đánh thức Chúa Kitô trong tâm hồn chúng ta, và chỉ lúc ấy, chúng ta mới có thể chiêm ngắm những sự việc với cái nhìn của Chúa, vì Chúa nhìn xa hơn bão tố. Qua cái nhìn trong sáng và thanh thản của Người, chúng ta có thể nhìn thấy một toàn cảnh mà nếu một mình, chúng ta chẳng có thể nhận thấy. Trong hành trình vất vả nhưng nhiều thích thú này, Thánh Tông Đồ nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể để cho mình bị mệt mỏi khi làm điều thiện. Chúng ta phải tín thác rằng, Chúa Thánh Linh luôn đến giúp đỡ trong sự yếu đuối của chúng ta, và bạn ơn nâng đỡ chúng ta đang cần. Vì thế chúng ta hãy học cách thường xuyên khẩn cầu Chúa Thánh Linh hơn. Chúng ta có thể làm điều đó bằng những lời đơn sơ và những lúc khác nhau trong ngày. Và chúng ta có thể đem theo mình, thí dụ kẹp vào một cuốn sách tin mừng bỏ túi, một kinh nguyện đẹp mà giáo hội vẫn đọc vào ngày lễ hiện xuống. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin gửi từ trời cao một tia sáng của Chúa. Xin hãy đến, hỡi đấng là cha những người nghèo. Xin hãy đến, đấng ban các hồng ân. Xin hãy đến, ánh sáng của các tâm hồn. Đấng an ủi tuyệt hảo, khách dịu dàng của tâm hồn, ơn an ủi rất dịu dàng. Và tiếp tục như thế, đó là một kinh nguyện rất đẹp. Chúng ta nên đọc thường xuyên. Chúng ta sẽ được giúp đỡ, tiến bước trong Thánh Linh, trong tự do và trong vui tươi. Quý vị và các bạn thân mến, bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được các linh mục thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo đó là lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Khi chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, ngày 11 tháng 11 là quốc khánh mừng độc lập của Ba Lan. Trong khi cảm tạ Chúa vì hồng ân tự do, chúng ta hãy nhớ rằng, như Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, tự do này phải được thực hành trên căn bản tình yêu Chúa, yêu Tổ quốc và anh chị em. Ngày nay, thế giới và Ba Lan đang cần những người có con tim quảng đại, phục vụ trong tinh thần khiêm tốn và yêu thương, chúc phúc thay vì chúc dữ, chinh phục đất nước với phúc lành. Tôi cầu chúc mọi người an bình và mọi sự tốt lành, đồng thời phó thác mọi người dân Ba Lan cho Thiên Chúa. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các hiệp hội giáo sĩ và hiệp hội những nhân viên phục tự, những người coi phòng thánh nhà thờ. Ngài nói, tôi đánh giá cao việc phục vụ của anh chị em, và tôi khuyến khích anh chị em luôn chu toàn với tinh thần nhạy cảm mục vụ. Tôi cũng chào thăm các đại diện của ngành cảnh sát, các trung tâm cải huấn, lính cứu hỏa và các thực tại công đoàn khác thuộc phân bộ an ninh và quốc phòng. Tôi cầu chúc làm sao để nghề nghiệp của anh chị em được hiểu như một sứ mạng cần chu toàn, với khả năng chuyên môn và tinh thần trách nhiệm luân lý. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm những người cao niên, những bệnh nhân, các người trẻ và các đôi tần hồn. Ngài nhắc đến lễ Thánh Leo Cả Giáo Hoàng, tiến sĩ hội thánh, người đã tận hiến cuộc sống để bảo vệ và phổ biến chân lý tin mừng. Nhờ sự truyền cầu của thánh nhân, ước gì anh chị em có thể sống đức tin trong vui tươi và trở thành những chứng nhân thanh thản về tình yêu của Chúa. Buổi tiệc kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy cha.
Father noster, we sing praise, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Gọi con theo đường tình yêu biết bao nhiệm màu, lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu, nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể lâu, nhiều phen con vấp ngã giá rời, hôm còn mang nỗi niềm thương đau, ngước nhìn lên Chúa khấn cầu. Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài, Ngài biết cho con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng càng sâu. Chúa xin hãy giúp con luôn vững lòng, cậy trong nơi Chúa rất nhân từ, thứ tha tội con.
Có một chú trai nhỏ sống trong vũng nước. Chú thường khoe với mọi người về hai viên ngọc ở trong miệng của mình. Một ngày nọ, nhìn thấy chú trai lớn nằm bên vũng nước, chú bước tới rồi mở miệng khoe. Này anh bạn, anh nhìn em một chút đi, em đã tạo được hai viên ngọc đẹp chưa này? Anh có viên ngọc nào ở trong miệng không? Cho em xem với. Sau nhiều lần thấy chú trai nhỏ khoe hai viên ngọc, chú trai lớn vẫn nằm lặng lẽ trong vũng nước. Thế rồi một hôm, chú trai nhỏ lại khiêu khích. Anh không chịu mở miệng cho em xem ngọc, chắc là trong thân thể anh không có viên ngọc nào. Anh thật chẳng có chút giá trị gì. Nghe vậy, chú trai lớn không nói lời nào. Nó từ từ mở miệng và để lộ hai hàng ngọc lấp lánh, sáng cả bãi cỏ và vùng nước xung quanh. Vừa nhìn thấy, chú trai nhỏ vô cùng xấu hổ và ngại ngùng bỏ đi. Quý vị và các bạn thân mến, giá trị của một con người không nằm ở việc có nhiều tài sản vật chất, nhưng nằm ở nhân cách. Chú trai lớn không cần khoe những viên ngọc, nhưng mọi người vẫn thấy được giá trị của nó. Khi một người thích khoe khoang chính mình, đó là họ đang muốn che lấp một khuyết điểm. Ta thường thấy, người nghèo thì hay khoe của cải vật chất, người dốt khoe chữ, người ngốc khoe mình là người thông minh. Lướt qua mạng xã hội, ta thấy đủ các kiểu khoe khoang cuộc sống của mình, với quần áo hàng hiệu, nhà to, xe sang, con cái học trường quốc tế. Điều này đã gây ra không ít những hệ lụy đáng tiếc, có khi mất nhà cửa, mất vợ chồng, mất danh dự. Trái với sự khoe khoang, đó là thái độ khiêm tốn. Người khiêm tốn thường chân nhận những điều thực sự như mình đang là, đang có. Họ không giấu giếm, cũng không tự ti, nhưng trân trọng với tất cả lòng biết ơn. Khiêm tốn tạo nên sức mạnh, do thắng vượt thói tự tôn kiêu ngạo. Người khoe khoang kiêu ngạo đi tìm lợi ích cho mình, còn người khiêm tốn hướng đến người khác. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nhiều lần lên án những người có lối sống giả dối như những Pharisêu. Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của lời Chúa, chúng ta được mời gọi sống trung thực với bản chất thiện mà Thiên Chúa đã đặt để trong mỗi người, đó là luôn giữ thái độ chân thật trong lời nói và việc làm. Trong mỗi hành động, mỗi chọn lựa, chúng ta phải hướng đến những giá trị cao quý, ưu tiên cho lợi ích chung, dù chọn lựa ấy có làm ta thiệt thòi mất mát. Hãy chuyển hóa những điều tiêu cực thành những điều tích cực, bằng ánh nhìn đầy thương xót như Chúa Giêsu. Khi khiển trách một số người Pha-ri-sêu về việc giữ tỉ mỉ các điều luật, Chúa Giêsu hướng họ đi xa hơn, đó là thực hành đức ái theo ý muốn của Thiên Chúa. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Chúng ta có thể che đậy những khuyết điểm yếu kém đối với người khác, nhưng không thể đối với Thiên Chúa, người biết rõ mọi ước muốn sâu kín nhất trong tâm hồn chúng ta. Vì thế, người quảng đại ban cho chúng ta những ơn cần thiết để hoàn trọn ơn gọi của mình. Những ai nhút nhát yếu đuối, người khơi dậy lòng cậy trông. Những ai nặng gánh lo toan, người nâng đỡ chở che. Những ai không còn lối thoát, người khơi lên niềm hy vọng. Hãy để cho tình thương của Chúa chạm vào cõi lòng chúng ta. Hãy để người chữa lành những vết thương trong tâm hồn, lấp đầy những khiếm khuyết của ta. Mỗi người đều có những uẩn ức, những góc khuất trong tâm hồn. Các nhà tâm lý cho rằng, chúng ta thường mang nhiều mặt nạ để che đậy những khiếm khuyết về nhân cách. Khi mang mặt nạ, chúng ta không dám sống thật với chính mình và với người khác. Chúa cần chúng ta chân thành mở lòng mình trước Chúa, để người gột rửa những ô uế, lấp đầy những khoảng trống cô đơn, để ta được trở về với bản tính thiện mà Chúa đã cài đặt trong ta. Nhờ thế, ta định vị lại cuộc sống theo ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch khôn ngoan và thiện hảo, xin cho chúng con biết thiết tha thực thi tình bác ái theo lời Chúa dạy, biết sống khiêm tốn trong lời nói và việc làm, để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và sự bình an trong tâm hồn. Amen.
những lúc lòng hoang mang, dịp trên gian đắng cay vô vàn. Đời nhiều lúc những vội vàng lo toan, mà niềm tin sao mãi còn nghĩ nát. Thì lại Chúa biết lòng của con, chỉ mong yêu Chúa cả xa vời. Nguyện thường nâng đỡ đời con luôn, vững niềm tin tin nơi Ngài. Lạy Chúa, Chúa vẫn biết con yêu mến Ngài. Ngài biết biết cho con khi con ngồi hay con đứng. Chúa biết tâm tư con từng gian thơ. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng. Gậy trong nơi Chúa rất nhân từ, thứ tha tội con. Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn vững lòng. Gậy trong nơi Chúa rất nhân từ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.